Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong ngày Chủ nhật cuối cùng của một năm phụng vụ. Và vào thời điểm cuối cùng của năm phụng vụ, Hội Thánh tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ. Đó cũng chính là cùng đích của lịch sử Hội Thánh, để vươn tới nước trời trong sự viên mãn của nước trời. Và để tất cả vũ trụ này, tất cả nhân loại này được đưa vào trong lòng vương quốc của Thiên Chúa, trong đó có mỗi chúng ta. Trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những tội lỗi thiếu sót của mình, xin Chúa tha thứ. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: Hắn đã cứu người khác được thì hãy cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người, chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: Đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người rằng: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: Mày đang chịu chúng một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng vì xứng với việc đã làm. Còn ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Chúa nói như thế trong sách ngôn sứ Isaiah. Và thưa anh chị em, lời Chúa tuyệt đối chính xác. Nếu cứ ngừng lại ở lý trí con người mà suy xét, anh chị em và tôi sẽ không thể nào hiểu được. Mà hơn thế nữa, ta sẽ cảm thấy Thiên Chúa có cái vẻ gì đó rất nghịch lý và mâu thuẫn. Mà một trong những nghịch lý và mâu thuẫn lớn nhất chính là ngày lễ mà chúng ta cử hành hôm nay đây. Anh chị em và tôi quy tụ ở đây để tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là vua cả vũ trụ. Vậy mà trong ngày lễ hôm nay thì Hội Thánh lại công bố bài tin mừng về việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, thì vua ở chỗ nào? Vua ở chỗ nào? Có nghịch lý không? Và cái nghịch lý đó, nó không phải là sự tưởng tượng, mà nó bắt nguồn từ thực tế của lịch sử. Giây phút mà Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta được tuyên xưng là vua đó là giây phút nào? Anh chị em nhìn lên cái đỉnh thập giá có gắn cái bản án của Đức Giêsu đó, người Công giáo đọc hoài đó, in ri đó, nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Ai ở trong nhà thờ này giải thích cho tôi cái từ in ri là gì? Đó là cái từ viết tắt của những chữ này: Jesus Nazarenus Rex Israelis. Jesus Nazareth, vua dân Do Thái. Đấy, cái giây phút mà Đức Giêsu Kitô được tuyên xưng và được nhìn nhận là Jesus Nazareth, vua dân Do Thái, thì là cái giây phút Ngài chịu đóng đinh trên thập giá, đầu gục xuống. Vua, mâu thuẫn không? Có nghịch lý không? Cho nên đúng là tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Mà Chúa muốn dùng những cái nghịch lý và mâu thuẫn như vậy đó để làm gì? Nếu không phải là để giúp cho anh chị em và tôi hiểu Chúa Giêsu Kitô là vua theo nghĩa nào? Thiên Chúa là đấng vô hình. Khi con người chúng ta muốn nói về Thiên Chúa thì ta không có cái cách nào khác hơn là phải sử dụng ngôn ngữ và kinh nghiệm của con người để nói về đấng vô hình. Và vì thế, để diễn tả Thiên Chúa là đấng có quyền năng tuyệt đối thì chúng ta không có cách nào khác hơn diễn tả rằng Chúa là vua. Bởi vì vua là cao nhất trong một đất nước rồi. Vua là người nắm mọi quyền năng ở trong đất nước rồi. Cho nên trong cái ngôn ngữ và kinh nghiệm của nhân loại, mình phải dùng cái từ vua để mà diễn tả quyền năng Thiên Chúa. Nhưng khổ một nỗi, ở trong lịch sử của nhân loại thì biết bao nhiêu ông vua dùng cái quyền năng của mình để giết hại người vô tội. Biết bao nhiêu ông vua trong lịch sử của Việt Nam hoang dâm vô độ. Biết bao nhiêu ông vua trong lịch sử của Việt Nam phạm những tội ác tày đình. Vậy thì chúng ta dùng cái từ vua đó để diễn tả về Thiên Chúa của mình hay sao? Chính ở chỗ này mà ta mới hiểu được Chúa dùng cái nghịch lý và mâu thuẫn để giúp cho ta hiểu Thiên Chúa là đấng có quyền năng tuyệt đối, nhưng không phải đó là quyền năng để giết hại người vô tội. Không phải đó là quyền năng để phạm đủ thứ tội lỗi, nhưng đó là quyền năng của chân lý và tình thương. Tôi đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai nghe tiếng sự thật thì cũng nghe tiếng tôi. Chúa Giêsu Kitô là vua của sự thật. Rồi Ngài nói tiếp: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống cho bạn hữu của mình. Rồi Ngài chịu đóng đinh trên thập giá. Chúa Giêsu là vua của tình yêu. Cho nên khi anh chị em và tôi tuyên xưng Chúa Kitô là vua đó, mình cần phải hiểu được cái nội dung của cái từ vua, cũng như là của vương quốc. Đó là vương quốc của sự thật, vương quốc của tình thương, vương quốc của bình an và hoan lạc trong thánh thần, chứ không phải là thứ hoan lạc của thế gian, của xác thịt, của hưởng thụ, của tiền bạc. Suy nghĩ đó dẫn chúng ta đến thái độ của người gian phi trong câu chuyện tin mừng hôm nay, một thái độ sám hối. Anh gian phi này, anh ta dạy chúng ta sống cái thái độ sám hối bằng hai bước. Bước thứ nhất là khiêm tốn nhìn nhận mình sai. Anh ta nói với cái thằng bạn mà chịu đóng đinh chung đó, tại sao mày lại nguyền rủa ông Giê-xu? Chúng ta chịu đóng đinh như thế này là xứng đáng với tội chúng ta đã phạm. Tức là anh ta nhìn nhận mình có tội. Người Công giáo chúng ta cũng phải nhìn nhận mình có tội. Trong lịch sử của giáo hội chúng ta đã có những lúc ta nhân danh Chúa Kitô là vua để ta sử dụng bạo lực mà đàn áp người khác. Đấy là tội. Và trong cuộc sống riêng của mỗi người chúng ta đã có những lúc mà anh chị em và tôi không hề biết gì đến chân lý và tình thương, nhưng mình sống gian dối và gian ác với nhau. Đó là tội. Mình phải khiêm tốn mà nhìn nhận. Và cái bước thứ hai là anh gian phi này, anh ta hướng nhìn về Chúa Giê-xu và thưa với Ngài: lạy Chúa Giê-xu, khi nào Ngài vào nước của Ngài, xin nhớ đến con. Anh ta dạy anh chị em và tôi cũng thầm thĩ mà tuyên xưng với Chúa như vậy: lạy Chúa Kitô, xin cho con được vào nước Chúa. Xin cho con được trở nên công dân trong vương quốc của sự thật và tình thương, vương quốc của bình an và hoan lạc trong thánh thần. Mà nếu chúng ta thầm thị cái lời cầu nguyện đó từ đáy lòng của mình, thì lời cầu nguyện đó sẽ trở nên ánh sáng hướng dẫn cách sống thường ngày của chúng ta, để thực sự mình là môn đệ của Chúa Giê-xu Kitô, vua vũ trụ. Thưa anh chị em, lời cầu nguyện đó cộng đoàn chúng ta hôm nay gói ghém trong thánh lễ này dâng lên Chúa, và chúng ta tiếp tục thầm thĩ lời cầu nguyện đó trong suốt tuần lễ này. Giờ đây chúng ta tuyên xưng đức tin.